Kính thưa Hội Thánh, buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa ở trong thư Ephesos đoạn 3, từ câu 13 đến câu 21. Và tựa đề của bài học chúng ta là Phước lành của Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Ephesos đoạn 3, từ câu 13 đến câu 21. Vậy nên tôi xin các anh chị em chớ ngã lòng bởi những sự hoạn nạn của tôi vì các anh chị em. Đó là sự vinh quang của các anh chị em. Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, bởi Ngài mà cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất được đặt tên. Xin Ngài tùy sự giàu có của sự vinh quang Ngài làm cho các anh chị em được nên mạnh mẽ con người bên trong bởi năng lực của Đấng Thần Linh của Ngài. Để Đấng Christ ngự trong lòng các anh chị em bởi đức tin mà các anh chị em được đâm rễ và vững nền trong tình yêu, được cùng với các thánh đồ học biết bề rộng, bề dài, bề sâu và bề cao là thế nào, và được biết tình yêu của Đấng Christ vượt hơn sự trí thức để cho các anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời, Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta. Nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh, trong Đấng Christ Jesus, trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen. Suốt mấy tuần qua thì chúng ta đã cùng nhau học Ephesos đoạn 1, đoạn 2 và phần đầu của đoạn 3. Và qua sứ đồ Phao-lô, Đức Thánh Linh đã dạy cho chúng ta biết 7 đặc điểm của Hội Thánh. Chính câu cuối cùng của đoạn 3 vừa là lời cầu nguyện của Phao-lô cho Hội Thánh, mà cũng vừa là ý muốn của Thiên Chúa cho Hội Thánh. Đó chính là đặc điểm thứ 7 của Hội Thánh. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu 1, từ câu 13 cho đến câu 21 của đoạn 3. Câu thứ 13: Vậy nên tôi xin các anh chị em chớ ngã lòng bởi những sự hoạn nạn của tôi vì các anh chị em. Đó là sự vinh quang của các anh chị em. Chữ vậy nên mở đầu cho câu này có nghĩa là vì 6 cái đặc điểm mà Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh, như Phao-lô đã trình bày từ đoạn 3 câu thứ 12 trở về trước. Cho nên con dân Chúa hãy nghe những gì mà Phao-lô nói tiếp. Ông khuyên con dân Chúa tại Ephesos chớ ngã lòng khi thấy ông bị hoạn nạn trong khi rao giảng tin lành và dạy lời Chúa cho họ. Mặc dù hầu hết các sứ đồ của Chúa, ngoại trừ Judas Iscariot tự tử và sứ đồ Giăng chết già, thì họ đều chết vì bị bách hại đức tin. Nhưng có lẽ sứ đồ Phao-lô là người đã có nhiều hoạt động mục vụ hơn hết trong các sứ đồ của Chúa, và cũng chính là người chịu nhiều hoạn nạn hơn hết. Qua lời tâm sự của Phao-lô với con dân Chúa tại Corinto, được chính ông ghi lại ở trong Corinto nhì đoạn 11 từ câu 3 đến câu 27, mà chúng ta có thể cảm nhận và hiểu được phần nào những sự hoạn nạn mà ông đã trải qua trong suốt cuộc đời hầu việc Chúa của ông. Và tôi xin đọc Corinto nhì đoạn 11 từ câu 23 đến câu 27. Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Vâng, tôi nói như kẻ dại dột. Tôi lại là người hầu việc nhiều hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, nhiều khi tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Do Thái đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Là nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoài, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với những anh chị em cùng cha giả dối. Chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói và khát. Thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Quý bạn chị em thử tưởng tượng ra rằng ngày hôm nay nếu có một người nào đứng ra mời gọi quý bạn chị em đến làm việc cho họ, và họ kể ra tất cả những điều vừa liệt kê ở trên là những gì mà các anh chị em có thể trải qua trong khi làm việc cho họ, và cái tiền công mà quý bạn chị em nhận được chỉ là trong khi quý bạn chị em làm việc, người nào có thể cho quý ông bà chị em ở trọ thì cho, người nào có thể cho quý ông bà chị em ăn uống thì cho, người nào có thể cung cấp quần áo cho quý ông bà chị em mặc thì cung cấp. Ngoài ra không có một cái sự bảo đảm nào hết. Thì Nguyên bạn chị em nghĩ rằng mình có thể chấp nhận một cái việc làm như vậy hay không? Chắc chắn là không ai có thể tưởng tượng được rằng mình có thể tiếp nhận một cái việc làm với cái điều kiện như vậy. Nhưng đây chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi để mà tiếp tục ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, phục vụ Chúa qua hội thánh của Ngài, đem lại sự cứu rỗi cho không biết bao nhiêu là linh hồn. Cuối cùng thì Phao-lô đã bị chém đầu bên ngoài thành Roma vào cuối của mùa xuân năm 68. Những sự hoạn nạn ấy chính là vàng, bạc, đá quý mà ông đã xây dựng trên nền đức tin của ông, như ông đã trình bày trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 12 về sự chúng ta sống như thế nào theo đức tin của chúng ta trong Đấng Christ, trong cuộc đời mới của chúng ta. Và đó cũng chính là của cải mà ông đã tích trữ trên thiên đàng, như lời kêu gọi của Đức Chúa Giê-xu được ghi chép trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 đến câu 21. Những sự hoạn nạn ấy chính là sự vinh quang của ông trong ngày hội thánh được kết hiệp với Đấng Christ, như Khải Huyền đoạn 19 câu 8 đã chép. Nhưng những sự hoạn nạn của Phao-lô cũng chính là sự vinh quang của con dân Chúa tại Ê-phê-sô và của bất cứ ai thuộc về hội thánh, kể cả chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì hội thánh là một, mỗi người trong hội thánh là chi thể của cùng một thân, và chúng ta phải luôn luôn nhớ đến cái lẽ thật này. Đây không phải chỉ là một khái niệm, mà đây là một lẽ thật, đây là chân lý, đây là điều mà chúng ta phải ghi nhớ và chúng ta phải sống mỗi ngày với cái lẽ thật này. Hoạn nạn của một người là hoạn nạn của toàn hội thánh, vinh quang của một người là vinh quang của toàn hội thánh. Hoạn nạn và vinh quang của mỗi người trong hội thánh cũng chính là hoạn nạn và vinh quang của Đấng Christ. Chính vì thế mà khi Phao-lô, còn gọi là Sao-lơ, bắt hại hội thánh, Đấng Christ đã hỏi ông rằng: "Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt hại ta?" Và khi ấy ông ngạc nhiên hỏi lại: "Lạy Chúa là ai?" Và Chúa đã đáp rằng: "Ta là Giê-xu mà ngươi bắt hại." Rõ ràng là vào thời điểm đó Đức Chúa Giê-xu đã sống lại, đã thăng thiên, Ngài đang ở trên trời. Và Phao-lô chưa bao giờ bắt hại trực tiếp trên thân thể của Đức Chúa Giê-xu, ông chỉ bắt hại con dân của Chúa, các môn đồ của Chúa. Thế nhưng Chúa đã nói: "Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt hại ta?" Chính vì thế mà chúng ta cần cầu thay cho anh chị em cùng cha của chúng ta đang bị bắt hại vì đức tin ở khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế mà chúng ta phải cẩn thận trong nếp sống của mình. Hãy suy nghĩ, nói và làm vì sự vinh quang của Thiên Chúa, như lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 đã dạy chúng ta. Mà sự vinh quang đó cũng là sự vinh quang của toàn hội thánh, vì Đấng Christ đã ban sự vinh quang của Đức Chúa Trời cho hội thánh, như lời của Ngài đã công bố trong Giăng đoạn 17 câu thứ 22. Câu thứ 14: "Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta." Vì cớ đó tức là vì cớ mọi sự hoạn nạn của Phao-lô trong mục vụ là sự vinh quang của hội thánh. Và phần sau cùng của câu 14 này thường được những giáo sư giả giảng dạy tà giáo dùng để phủ nhận thần tính của Đức Chúa Giê-xu. Họ nói Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ, thì như vậy Đức Chúa Giê-xu Christ không thể nào bình đẳng với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên lời này chỉ nói đến cái sự kiện con người xác thịt của Đức Chúa Giê-xu Christ, chỉ nói về cái phần nhân tính của Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì Thánh Kinh đã xác định Ngài là Ngôi Lời, Ngài nhập thế làm người mang tên là Giê-xu và mang lấy chức vụ Christ. Đức Chúa Trời là Cha của con người xác thịt Giê-xu. Con người xác thịt ấy được sức dầu, tức là được chọn, được ban cho thẩm quyền và chức vụ để làm tiên tri, làm thầy tế lễ và vua cho toàn thể loài người. Con người xác thịt ấy đã trở thành Đấng cứu rỗi của những ai tin nhận tin lành, đã được Đức Chúa Trời ban cho danh xưng Đức Chúa Trời, như Giăng đoạn 17 câu 11, Hê-bơ-rơ đoạn 1 câu 8 đến câu 9 xác định, và là Chúa, tức là chủ của toàn thể muôn loài thọ tạo. Nhưng về phương diện thần tính của Đức Chúa Giê-xu Christ thì Ngài chính là Thiên Chúa trong thân vị Ngô Lời, đồng tự có và có mãi với Đức Chúa Trời cùng với Đấng Thần Linh. Giăng đoạn 1 từ câu 1 câu 2 đã xác nhận một cách rõ ràng: "Ban đầu có Ngô Lời ở cùng Đức Chúa Trời, Ngô Lời là Thiên Chúa, ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời." Và lời của Chúa nói rất là rõ: "Ban đầu có ngôi lời chứ không phải ban đầu ngôi lời được sinh ra. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời chứ không phải Đức Chúa Trời sinh ra ngôi lời. Ngôi lời là Thiên Chúa chứ không phải ngôi lời ra từ Thiên Chúa. Ba động từ có, ở cùng và là ở trong tiếng Việt chúng ta đây thật ra đều cùng là một động từ ở trong tiếng Hy Lạp để chỉ về cái sự có, sự ở cùng hay là sự là trong cái thời quá khứ chưa hoàn thành, mà chúng ta có thể dịch là hằng có, hằng ở cùng, hằng là. Có nghĩa là từ trước vô cùng, ngôi lời đã là Thiên Chúa và sẽ cứ là Thiên Chúa. Từ trước vô cùng, ngôi lời đã ở cùng Đức Chúa Trời và sẽ cứ ở cùng Đức Chúa Trời. Có nghĩa là từ trước vô cùng, ngôi lời đã có và sẽ cứ có mãi. Nếu chúng ta không biết phân biệt thần tính và nhân tính của Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ bị rơi vào tà giáo, chối bỏ lẽ thật. Một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị riêng biệt, nhưng hiệp một. Câu thứ 15. Bởi Ngài mà cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất được đặt tên. Bởi Ngài là bởi Đức Chúa Trời. Và danh từ dòng dõi trong câu này mang hình thức số ít, có nghĩa là chỉ có một dòng dõi. Và dòng dõi ấy chính là loài người được dựng nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Như Malachi đoạn 2 câu 15 và Luca đoạn 3 câu 38 dạy cho chúng ta biết. Tuy nhiên chỉ có những ai tin kính Đức Chúa Trời mới được cứu chuộc ra khỏi tội lỗi và ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, là điều mà Côrintô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18 đã khẳng định. Hiện nay những người tin kính Chúa đã qua đời đều ở trong thiên đàng. Những người tin kính Chúa đang sống thì ở trên đất. Nhưng trong tâm thần thì toàn thể hội thánh đang cùng ngồi trong các tầng trời trong Đấng Christ Jesus, như Ephesos đoạn 2 câu 6 mà chúng ta đã học. Vì thế mà gọi là cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất. Chính Đức Chúa Trời đặt tên cho mỗi người trong dòng dõi ấy. Tên của mỗi người sẽ được viết trên một hòn sỏi trắng và do Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh trao tặng cho mỗi người, là điều mà Khải Huyền đoạn 2 câu 17 đã tiên tri. Câu thứ 16. Xin Ngài tùy sự giàu có của sự vinh quang Ngài làm cho các anh chị em được nên mạnh mẽ con người bên trong bởi năng lực của Đấng Thần Linh của Ngài. Đức Thánh Linh đã cảm động lòng sứ đồ Phao-lô vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Thiên Chúa để cầu thay cho hội thánh được nhân lãnh những sự ban cho của Đức Chúa Trời, là những cái phước lành mà Đức Chúa Trời dành riêng cho hội thánh. Những sự ban cho ấy là bởi năng lực của Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời làm cho mỗi người trong hội thánh được mạnh mẽ con người bên trong, tức là tâm thần, y theo sự giàu có của sự vinh quang của Ngài. Mà sự vinh quang của Ngài tức là tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết vô hạn của Ngài. Tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời đem lại cho chúng ta sự bảo vệ của Thiên Chúa và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, khiến cho chúng ta vui mừng và hạnh phúc. Sự công bình vô hạn của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta được bình an, vì biết rằng những sự yếu đuối vi phạm của chúng ta đều được Ngài tha thứ cho chúng ta qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ. Sự thánh khiết vô hạn của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta ngày càng giống Đức Chúa Trời càng hơn, cho đến khi chúng ta được trở nên trọn vẹn như Ngài là trọn vẹn. Điều ấy có thể được là nhờ các mục vụ của Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự trong chúng ta, tức là Đức Thánh Linh. 7 mục vụ của Đức Thánh Linh đối với hội thánh là: thứ nhất, an ủi như Giăng đoạn 14 câu 16 chép; thứ nhì, giảng dạy như Giăng đoạn 14 câu 26, đoạn 16 từ câu 13 đến câu 15 chép; thứ ba, hướng dẫn như Giăng đoạn 16 câu 13 và Roma đoạn 8 câu 14 chép; thứ tư, cáo trách về tội lỗi như Giăng đoạn 16 câu 8 chép; thứ năm, làm chứng như Roma đoạn 8 câu 16, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13, đoạn 4 câu 30 và Giăng nhất đoạn 5 câu 9; thứ sáu, cầu thay như Roma đoạn 8 từ câu 6 đến câu 7; và thứ bảy là ban các ân tứ như Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 1 đến câu 11 đã chép cho chúng ta biết. Mặc dù con người bên ngoài, tức là cái thân thể xác thịt của chúng ta phải già yếu rồi qua đi trở về cùng bụi đất, nhưng con người bên trong, tức là thân thể thiêng liêng của chúng ta, là tâm thần của chúng ta, thì ngày càng mạnh mẽ với sự vinh quang của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh tác động trên chúng ta. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16 chép rằng: vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, mặc dù người bề ngoài băng hoại nhưng người bề trong cứ đổi mới ngày qua ngày. Một ngày rất gần đây, thân thể xác thịt của chúng ta sẽ được sống lại hoặc biến hóa thành một thân thể xác thịt siêu nhiên, bất tử, vinh quang như thân thể phục sinh của Đấng Christ, Đó là điều đã được trình bày một cách rất là rõ ràng ở trong Côrintô nhất đoạn thứ 15. Và chúng ta sẽ sống đời đời hạnh phúc ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Câu thứ 17. Để Đấng Christ ngự trong lòng các anh chị em bởi đức tin mà các anh chị em được đâm rễ và vững nền trong tình yêu. Mục đích của cái sự kiện con người bên trong của chúng ta, tức là tâm thần của chúng ta, được mạnh mẽ càng hơn mỗi ngày bởi sự vinh quang vô hạn của Đức Chúa Trời, là để Đức Christ ngự trong lòng chúng ta bởi đức tin của chúng ta. Vì chúng ta tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà Ngài trở nên Chúa của chúng ta, cai trị và bảo vệ chúng ta. Và để cho Ngài có thể ngự trong lòng của chúng ta thì sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã được Đức Thánh Linh tác động trong tâm thần của chúng ta để thánh hóa chúng ta. Đức Chúa Giêsu Christ ngự trong lòng của chúng ta có nghĩa là Ngài hiệp một với chúng ta trong linh hồn của chúng ta. Bản ngã thánh khiết của con người xác thịt Giêsu thông công với bản ngã được dựng nên mới của chúng ta, mà Thánh Kinh gọi sự ấy là mặc lấy người mới, như Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24 và Cô-lô-se đoạn 3 câu 10 chép, hay là mặc lấy Đấng Christ như Ga-la-ti đoạn 3 câu 27 chép. Nên nhớ, bản ngã của chúng ta tức là phần linh hồn của chúng ta. Chỉ khi chúng ta được thông công với bản ngã thánh khiết của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta mới đâm rễ và vững nền trong tình yêu. Động từ đâm rễ gợi cho chúng ta hình ảnh một thân cây đầy sức sống, vươn lên và vững vàng trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt của thời tiết. Nhờ có bộ rễ đâm sâu và tỏa dày ở trong lòng đất. Động từ vững nền gợi cho chúng ta một kiến trúc được xây dựng trên một nền tảng vững chắc không hề bị rúng động. Sự đâm rễ và vững nền của chúng ta là đâm rễ và vững nền trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đức Chúa Trời yêu chúng ta và Ngài muốn những điều tốt nhất cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu yêu chúng ta và Ngài trả giá cho tất cả những gì cần phải trả để thể hiện tình yêu bằng hành động. Đức Thánh Linh yêu chúng ta đến nỗi Ngài ghen tương khi chúng ta yêu bất cứ ai hay sự gì khác hơn là yêu Thiên Chúa. Cho Cơ Đốc 4 câu 5 cho chúng ta biết như vậy. Ngài tuôn đổ năng lực của Thiên Chúa, còn gọi là Thánh Linh, ở trong chúng ta, để chúng ta được thông công với Thiên Chúa và trở nên trọn vẹn như Thiên Chúa, xứng đáng là một dòng dõi ra từ Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa cũng chính là bản thể của Thiên Chúa. Thiên Chúa là thần và Thiên Chúa là tình yêu. Câu thứ 18. Được cùng với các thánh đồ học biết bề rộng, bề dài, bề sâu và bề cao là thế nào? Cùng với các thánh đồ, tức là cùng với tất cả những ai thuộc về Thiên Chúa, những ai được gọi là những con trai và những con gái của Thiên Chúa toàn năng, mà Côrintô nhì đoạn 6 câu 18 phải cho chúng ta biết. Động từ học biết ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, có nhiều nghĩa khác nhau như là nắm bắt, chiếm hữu hay là kiềm chế. Nếu là sự nắm bắt hay chiếm hữu bằng tâm trí thì có nghĩa là học biết. Con dân Chúa học biết rằng bề rộng, bề dài, bề sâu và bề cao của tình yêu là vô hạn, vì Thiên Chúa là vô hạn. Câu thứ 19. Và được biết tình yêu của Đấng Christ vượt hơn sự trí thức để cho các anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người là vô hạn và được thể hiện qua hành động của Đấng Christ. Chúng ta biết được tình yêu của Thiên Chúa khi chúng ta nhìn vào những gì Đấng Christ đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm ra cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua Đấng Christ gọi là tình yêu của Đấng Christ vượt hơn sự trí thức của loài người, vì loài người không thể nào học biết và suy nghiệm cho đến tận cùng sự vô hạn của Thiên Chúa. Được biết tình yêu của Đấng Christ có nghĩa là được nhận lãnh và vui hưởng tình yêu của Đấng Christ. Trong tình yêu của Đấng Christ, chúng ta được đầy dẫy mọi sự của Đức Chúa Trời, vì Đấng Christ chính là sự đầy dẫy bản tính của Thiên Chúa và là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực, như Cô-lô-se đoạn 2 từ câu 9 đến câu 10 đã khẳng định. Câu thứ 20. Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta. Câu thứ 21. Nguyện Ngài được vinh quang trong hội thánh trong Đấng Christ Giêsu trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Đức Chúa Trời là Đấng có năng lực làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng và Ngài là Cha của chúng ta, Ngài yêu chúng ta không giới hạn. Ngài đã ban Đức Chúa Giêsu Christ là con một yêu dấu của Ngài trong thế gian cho chúng ta, thì không còn có một cái điều gì mà Ngài không ban cho chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ đáp ứng chúng ta khi chúng ta vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài, cầu xin và suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta, tức là với đức tin, cầu xin và suy tưởng bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong thần trí của chúng ta. Bất cứ một ý riêng nào của chúng ta không hiệp với thánh ý của Đức Chúa Trời đều là nghịch lại Đức Chúa Trời. Điều ấy cũng giống như một chi thể nào đó trong thân thể của chúng ta muốn làm một việc gì đó hoàn toàn nghịch lại tâm trí của chúng ta, gây hại cho toàn thân thể. Mỗi lời cầu xin của chúng ta phải là lời cầu xin trong đức tin, tin rằng điều chúng ta xin là không nghịch lại lời Chúa. Mà muốn có thể tin như vậy thì chúng ta phải học biết lời của Chúa, biết điều gì Đức Chúa Trời muốn và điều gì Đức Chúa Trời không muốn. Và chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta, sẵn lòng ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin. Chúng ta tin rằng ngay cả khi Đức Chúa Trời không đáp ứng chúng ta theo cách chúng ta mong đợi, thì Ngài cũng đáp ứng chúng ta theo cách tốt nhất của Ngài. Mỗi sự suy tưởng của chúng ta phải là sự suy tưởng theo đường lối của Đức Chúa Trời như đã được trình bày trong Thánh Kinh. Khi chúng ta suy tưởng theo đường lối của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ tác động trong tâm thần của chúng ta, để chúng ta hiểu rõ điều chúng ta suy tưởng mà dâng lời cầu xin. Đừng tốn thời gian suy tưởng theo đường lối của người thế gian, theo suy nghĩ và ý muốn của xác thịt, vì những sự suy tưởng không đúng theo đường lối của Đức Chúa Trời chắc chắn không được Ngài đáp ứng, mà còn dẫn chúng ta xa khỏi lẽ thật, rơi vào trong sự cám dỗ mà phạm tội. Đức Chúa Trời được vinh quang trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus, có nghĩa là qua những việc làm của Hội Thánh và Đấng Christ mà Đức Chúa Trời được vinh quang. Đấng Christ, Chúa của chúng ta, đã làm cho Đức Chúa Trời được vinh quang. Còn chúng ta, mỗi thành viên trong Hội Thánh của Ngài, thì sao? Sự vinh quang chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời qua nếp sống của chúng ta, tức là qua từng ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta, đều còn lại đời đời, từ thời đại này sang thời đại khác. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã dùng sứ đồ Phaolô qua Ê-phê-sô từ đoạn 1 đến đoạn 3 để dạy cho chúng ta hiểu rõ 7 đặc điểm của Hội Thánh. 7 đặc điểm đó là: thứ nhất, Thiên Chúa lựa chọn, tiền định và ấn chứng Hội Thánh. Thứ nhì, vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Thứ ba, Thiên Chúa ban cho Hội Thánh thần trí, tức là sự hiểu biết về Thiên Chúa, về ý muốn, chương trình, mục đích và việc làm của Thiên Chúa. Thứ tư, Thiên Chúa ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh một địa vị đặc biệt và cao trọng. Hội Thánh được làm con cái của Đức Chúa Trời và hưởng cơ nghiệp của Ngài. Thứ năm, Thiên Chúa hiệp dân Israel và các dân tộc khác làm một trong Hội Thánh và hiệp một Hội Thánh với Đấng Christ. Thứ sáu, sự mầu nhiệm của Đấng Christ được mặc khải trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Và thứ bảy, phước lành của Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh là Hội Thánh được mạnh mẽ con người bên trong. Hội Thánh được học biết sự vô hạn của tình yêu Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh, và Hội Thánh được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Nguyện lời Chúa làm tươi mới linh hồn của chúng ta, khiến cho tâm thần của chúng ta nên mạnh mẽ và chữa lành mọi bệnh tật trong thân thể xác thịt của chúng ta. Amen.